Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5.
Đề xuất tăng 12,5% tiền trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành từ ngày 25 tháng 5.
Nga và Trung Quốc ký một loạt thỏa thuận song phương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 10 chương, 99 điều, giữ nguyên số chương, tăng thêm 1 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Trong phần thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung, việc đáp ứng mục tiêu, yêu cầu sửa đổi luật, phạm vi áp dụng luật đấu thầu, nội dung còn ý kiến khác nhau như phạm vi áp dụng luật đấu thầu đối với doanh nghiệp nhà nước, các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trách nhiệm của các bên và giải quyết kiến nghị, khiếu nại trong đấu thầu.
Hầu hết các đại biểu đánh giá dự thảo luật lần này đã tiếp thu tương đối đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội qua các phiên họp. Đến nay, các quy định của dự thảo luật đã tương đối chặt chẽ, hợp lý. Trước đó, trong phiên họp sáng cùng ngày, Quốc hội nghe báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15. Báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng thủ dân sự. Cuối phiên họp, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 452 về việc tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ khẩn trương nghiêm túc rà soát và đề xuất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng ưu đãi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực mình, gửi Bộ Tài chính trong tháng 5 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo chính phủ, đồng thời khẩn trương rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ xây dựng, kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng 12,5% trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng, theo quyết định số 130 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Theo đó, mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng. Căn cứ quy định nêu trên, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã là 2.782.000 đồng một tháng. Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã là 2.700.000 đồng một tháng. Đối với các chức danh còn lại là 2.517.000 đồng một tháng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất khoản kinh phí hơn 427 tỷ đồng để tặng quà của Chủ tịch nước cho gần 1,4 triệu người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng là bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thân nhân liệt sĩ. Còn mức quà 300.000 đồng tặng cho các nhóm đối tượng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Dự kiến có gần 1,4 triệu đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà tặng của Chủ tịch nước trong dịp này.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6,0% một năm xuống còn 5,5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5,0% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5% một năm. Ngoài ra, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giữ nguyên ở mức 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5,0% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.
Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan. Trong đó, 9 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Australia có tổng diện tích hơn 117 ha, 3 mã xuất sang thị trường Thái Lan có tổng diện tích 42 ha. Như vậy, tỉnh Bắc Giang hiện đã có 19 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan, 110 mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, 37 mã số xuất khẩu sang Nhật Bản và 15 mã số xuất khẩu sang Mỹ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đại diện của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội ngày 23 tháng 5 đã kết thúc một vòng đàm phán về trần nợ công nữa mà không có dấu hiệu tiến triển, trong khi thời hạn nâng trần nợ công để tránh kịch bản vỡ nợ đang đến gần. Hai bên vẫn còn chia rẽ sâu sắc về cách thu hẹp thâm hụt ngân sách liên bang, trong đó các nghị sĩ Dân Chủ cho rằng những người có thu nhập cao và giới doanh nghiệp nên nộp nhiều tiền thuế hơn, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa lại muốn cắt giảm chi tiêu. Thỏa thuận nâng trần nợ công nếu đạt được phải được cả Thượng viện và Hạ viện phê duyệt trước khi được Tổng thống Biden ký ban hành thành luật, và vì thế nó sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của hai đảng. Hiện chưa rõ có khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai bên trước ngày 11 tháng 6 hay không.
Ngày 23 tháng 5, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu EU, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố các nước đồng minh phải mở rộng sản xuất vũ khí của họ để bổ sung kho dự trữ của mình, đồng thời cung cấp cho Ukraine. Ông nói thêm rằng vấn đề này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles vào ngày 15 tháng 6. Trong đó, đại diện của ngành công nghiệp quân sự Mỹ và EU cũng được mời tham dự. NATO cũng dự định thông qua chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Chương trình này sẽ cho phép Kiev chuyển hoàn toàn từ vũ khí kiểu Liên Xô sang kiểu phương Tây và sẽ giúp đạt được khả năng tương tác với các đồng minh NATO.
Nga và Trung Quốc hôm nay 24 tháng 5 sẽ ký một loạt thỏa thuận song phương trong bối cảnh hai nước cam kết hợp tác chặt chẽ hơn. Theo hãng tin Reuters, việc ký kết thỏa thuận diễn ra khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính phủ Nga cho biết Thủ tướng Mishustin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Theo kết quả các cuộc gặp, một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết. Chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Nga diễn ra sau khi Moscow và Bắc Kinh phản ứng mạnh trước các tuyên bố cuối tuần qua của nhóm G7. Trong đó, G7 chỉ trích hai nước về một loạt vấn đề, gồm cả Ukraine, vũ khí hạt nhân và cưỡng ép kinh tế.
Một bản dự thảo hiệp ước đang được thảo luận tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong đó có nội dung đề nghị các nước giàu nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ thế giới ứng phó với các dịch bệnh. Dự thảo nhấn mạnh các quốc gia có tiềm lực và tài nguyên cần gánh vác trách nhiệm ở mức tương xứng trong quá trình chuẩn bị và ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu. Trong khi đó, phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA lần thứ 76 tại Geneva, lãnh đạo Bộ Y tế Mỹ khẳng định các quốc gia sẽ bảo đảm quá trình đàm phán đúng thời hạn và thông qua thỏa thuận nêu trên vào năm 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Từ một di sản nằm trong danh mục cần bảo vệ khẩn cấp, thì hiện hát xoan đã trở thành di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Để khôi phục và đạt được thành quả đó là cả nỗ lực rất lớn của cộng đồng tỉnh Phú Thọ, trong đó không thể không kể đến tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Xuân Hội, trùm phường xoan Phú Đức. Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ông vẫn đắm đuối với việc dạy hát xoan để trao truyền những câu hát cổ cho các thế hệ kế cận, tiếp nối mạch nguồn quá khứ tới hiện tại.
Miếu Lãi Lèn, nơi phát tích hát xoan đầu tiên từ thời vua Hùng, 30 năm nay luôn có bóng dáng của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Xuân Hội. Ở cái tuổi đã sấy bóng về chiều, khi tóc bạc, chân chậm, nhưng tiếng hát, tiếng trống của ông với từng điệu xoan vẫn luôn vang vọng. Nỗ lực duy trì điệu hát của mình là cách để ông góp sức bảo tồn mạch nguồn văn hóa truyền thống của cha ông vùng đất tổ. Nghệ nhân chia sẻ:
chúng tôi nhớn dạy thì đã được cha truyền con nối rồi. Từ đó thì nó thu hút đến cái lòng đam mê của bản thân tôi, cũng như là các con cháu tôi thế hệ về sau này để trao truyền lại. Thì đối với sự đam mê, các làn điệu hát xoan về nó thuộc cái tâm linh, nghi lễ, cho nên là tôi luôn luôn phải gìn giữ bảo tồn. Để
mình đi vào hát vào cách, dạy cho mình hát vào cách thường trèo, thì kép trống rồi mọi người.
Nỗ lực hát, biểu diễn là chưa đủ, mà ông Hội còn tỉ mỉ truyền dạy những kiến thức về hát xoan cho các thế hệ nghệ nhân kế cận. Từng câu hát, cách nhả chữ, kỹ năng múa, gõ phách, đánh trống đều được ông cẩn thận rèn giũa theo đúng phương pháp truyền thống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyết, trùm phường xoan Kim Đái, Phú Thọ cho biết.
Được làm việc với các cụ như vậy thì đầu tiên là phải nói là rất là may mắn. Cái thứ hai là phải nói là thật sự là cảm phục các cụ. Mình cũng học hỏi từ các cụ rất là nhiều, chẳng hạn như cái khâu khi mà mình truyền dạy như thế nào này, làm sao như các cụ cho nó đúng với các cụ này, rồi là mình phải gìn giữ như thế nào.
Từ tâm huyết đau đáu truyền nghề của ông mà giờ đây hát xoan đã thực sự hòa vào hơi thở của đời sống người dân và các lớp thế hệ kế cận nơi đây. Nghệ nhân ưu tú hay những bảng khen, giấy khen không phải là đích đến, mà các thế hệ trẻ tiếp nối được hát xoan mới là niềm tự hào nhất của ông. Sau đây là những chia sẻ của các học trò nhỏ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Xuân Hội.
Đã truyền dạy cho các cháu những bài hát xoan rất hay và tuyệt vời ạ. Con rất là vui và thích thú bởi vì nghe các cụ hát xoan con có thể cảm nhận được quê hương của mình và những tiếng nói thời xưa thông qua bài hát ạ.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.